Thì ở đây nếu để xem xét kỹ lại cái lời mà cái lời nói, cái lời đáp người A Nan á, thì biết ngay là đang còn cách xa, chưa phải thật thấy. À, tức là lời của ngài A Nan nói sao? À, khi mà ngài nói như vậy đó, thì ngài mới thưa nè, cái nghĩa này, thấy không? À, cái nghĩa này á, nó quyết là đã rõ ràng, không còn lầm lẫn nữa. À, chưa biết có đúng với cái nghĩa rốt ráo của Phật không đó, phải không? À, nghĩa là sao? À, nên là ngài chấp cái nghĩa, ngài nói rằng như vậy thì cái nghĩa này, cái nghĩa ngài nói đó, nó đã quyết chắc là sáng tỏa rồi, không còn có gì lầm lẫn nữa, tức là đồng với cái nghĩa rốt ráo của Phật rồi, thì như vậy có phải là không hư dối chăng? Phải không? À, mà nói như vậy tức là sao? À, nói như vậy tức là nói nhưng mà còn nghi ngờ, chưa biết thật đúng chưa, phải không? Cho nên mới hỏi lại như vậy là không biết, vậy là đã không hư vọng chăng? À, thì nói ra mà chính mình còn chưa tự tin, à, thì rõ ràng cho thấy rõ là đây là ngài suy tưởng, phải không? Chứ chưa phải thật thấy. Nếu thật thấy thì đâu có phải mà gọi là hỏi lại như vậy. À, cho nên ở đây ngài mới gạn lại, phải không? Gạn lại là một người ăn mà mọi người khác nó có no được chăng, phải không? À, bởi vì nếu mà tâm ở ngoài thì nó cách biệt với cái thân, à, tức là không có liên hệ với nhau. À, à, do đó mà Phật mới đưa tay đó để mà chỉ thẳng đó, à, mắt thấy thì tâm nó có liền biết hay không. À, thì rõ ràng, à, khi mà vừa đưa cái tay lên thì mắt vừa thấy thì tâm biết liền. À, thì vậy là làm sao mà nói rằng cái tâm nó ở ngoài thân được? Mắt thấy thì tâm nó biết liền, mà mắt thì nó ở trên thân, mà tâm nó biết liền thì tất nhiên như vậy thì nó ở ngay đó chứ nó không thể ở ngoài thân được rồi. Nên tức là nó có liên hệ với nhau. Như vậy thì nếu mà cái người mà khéo á thì ngay đó quên cái niệm trong ngoài á, trực nhận liền á, thì hay quá. Vừa đưa tay lên vừa thấy thì liền biết liền, thì ngay đó là trực nhận thì hay rồi. Còn bây giờ lại nghĩ là trong ngoài thì vậy tức là sao? Tức là cái thấy, tức là chia ra có cái thấy, có cái biết. Thấy ở mắt, còn cái biết là chắc là phải ở ngoài thân, cho nên gọi là ở ngoài. Cho nên chính vì còn có cái niệm trong ngoài đó đó mà không thấy được cái lẽ thật. Cho nên ở đây Phật gạn lại để cho thấy cái điều mà ngài đang nói như vậy đó là chỉ là suy tưởng thôi, chưa đúng. Đó là chấp ngoài thân không thấy được. Chấp ngoài thân không được thì ngài A Nan ngài liền chấp là nó núp ở trong mắt, phải không? Nghĩa là chấp trong không được, rồi ngoài không được, thì vậy sao? Trong ngoài không được thì chắc là nó phải núp ngay mắt thôi chứ đâu? Thì rõ ràng đây là để mà coi như đại diện cho những cái thấy của chúng sanh thông thường. Chấp này không được, chấp cho cái khác. Tất nhiên là xoay qua xoay lại thôi, mà không có thật thấy. Chứ còn nếu mà trực tiếp trực nhận liền á thì khỏi phải nói dài dòng trong ngoài gì hết. Cho nên ở đây thì nghe anh ăn người đó nói vậy thì nó núp vào trong con mắt, thấy không? Bởi vì nó đây là người đó rằng cái tâm đó đó, thấy không? Nó không có ở trong thân, thấy không? Tại sao? Nghĩa là bởi vì đây là người nói là vì thân tâm biết nhau, nó không có lìa nhau, cho nên nó không ở ngoài thân, phải không? Mà nó chẳng thấy ở trong, cho nên nó không ở trong thân. Nếu ở trong thân thì nó phải thấy bên trong, như là tim gan rồi đó. Mà bây giờ nó không thấy thì tức là không thể ở trong, mà nó lại thân và tâm nó lại biết nhau, tức là vừa đưa tay lên vừa thấy thì liền biết, thì không thể nó ở ngoài thân. Cho nên bây giờ đây thì ngài suy nghĩ, ngài biết rằng nó ở một chỗ. Thì Phật mới hỏi vậy chứ ở chỗ nào, thì mới nói rằng thì ngài nói rõ, thấy không? Chẳng biết bên trong mà thấy bên ngoài, phải không? Không biết bên trong mà lại thấy bên ngoài. Thì như vậy là ngài suy xét nó phải núp ở trong mắt, phải không? Bởi vì nó núp ở trong mắt cho nên nó ở nơi con mắt đây, cho nên nó không thấy ở trong, nhưng mà nó lại thấy bên ngoài, thì tiếng nó ở ngang mắt đó cho nên mới dòm ra ngoài nó thấy. Đó thì ngài lý luận như vậy. Giờ ngài mới thí dụ cũng giống như con người lấy cái chén lưu ly đó úp lên hai con mắt, Thì như vậy tuy là có cái vật úp lên mắt nhưng mà nó không có làm ngại cái thấy, vẫn thấy bên ngoài. Đó, ngày lý luận như vậy để cho không có cái mắc kẹt. Chứ để mình nói rằng núp trong mắt thì vậy, núp mắt thì sao thấy bên ngoài được. Thì nó con mắt giống như cái chén lưu ly vậy đó, nó trong suốt. Cho nên tuy là nó úp lên mà không có làm ngại. Đó, bởi vậy mà Ngài mới nói rằng cái căn kia tức là con mắt á, tùy con mắt nó thấy thì cái tâm nó cũng theo đó phân biệt. Thấy không? Thì Phật mới bảo, Phật mới gạn lại, nếu mà nó núp ở trong mắt á, giống như cái chén lưu ly úp như vậy đó, thì chính khi cái người đó đó, thấy không, mà dùng cái chén lưu ly úp lên mắt đó, thì khi mà ngay khi mà thấy núi sông thì có thấy cái lưu ly đó chăng? Cũng giống như mình nói là cái kiến đó, cái kiến mà mang kiến đó, thì khi thấy núi sông thì cũng thấy cái kiến đây, phải không? Thì Đức Phật Ngài mới gạn lại, thấy không? Như vậy thì cái lưu ly đó nó úp lên con mắt, thì khi mà mắt thấy núi sông thì nó cũng thấy cái mặt coi như cái mặt kiến đó, cái mặt lưu ly đó. Nhưng mà ngược lại ở đây á, thì khi mà con mắt thấy núi sông tức là thấy những cảnh bên ngoài, thấy không, thì tại sao nó lại không thấy được con mắt? Tức là tâm nó cũng núp như con mắt vậy, thì khi mà nó thấy núi sông đó thì nó cũng có thấy được con mắt, cũng giống như là con mắt mà thấy cái lưu ly đó, mà ở đây không thể thấy được. Thì vậy là cái nghĩa mà ông nói núp mắt đó thì không thể thành, phải không? Thì ở đây để cho thấy rõ, nghĩa là dù nói gì nói mà còn kẹt trong kẹt ngoài đó là chưa thấy được, phải không? Ở đây Ngã Nan nó bây giờ bị bác nè, chấp trong thân cũng được, chấp bên ngoài thân cũng không được, thì Ngài liền chấp nó núp vào trong mắt. Thì như vậy tức là Ngài tưởng rằng cái tâm đó nó cũng giống như một vật, phải không? Chấp núp trong mắt thì vậy là Ngài tưởng là cái tâm nó cũng giống như một vật, như là một vật mà núp trong mắt đó. Cho nên chính ngay chỗ đó là mình thấy là cái lầm lẫn là chỗ đó rồi đó. Mà chính mình cũng vậy, mình nghe nó tâm thì mình nghĩ rằng tâm là cái gì đó. Cho nên đó là giống như một vật vậy, mà đã tưởng là một vật như vậy thì tức là cũng thuộc về cái ý niệm, cho nên tức là đây cũng thuộc về cái ý niệm trong ngoài thôi, cho nên không thành được. Tức là núp trong mắt thì cũng giống như ở trong mà ngó hay ngoài thì cũng kẹt cái ý niệm trong ngoài thôi. Bởi vì nếu mà có cái chỗ núp á thì sao? Núp trong mắt tức là có chỗ núp, mà có chỗ núp thì tức là không phải rồi. Tâm mà nó có chỗ núp á thì tiếc là nó thành ra cái có thể bị thấy bị biết rồi. Nó có chỗ núp thì mình phải thấy được nó, phải biết được nó, thành ra nó là cái vật bị thấy rồi. Trong khi đó nếu mà rõ được cái ý nghĩa như Ngài Lục Tổ nói, nó vốn là xưa nay không một vật thì núp cái gì? Nó xưa nay thì không một vật thì vậy núp ở chỗ nào? Cho nên đây gọi là tưởng tượng, suy tưởng như là nó là một vật, cho nên còn kẹt cái ý niệm trong ngoài, do đó mà khi bị gạn lại thì không thành. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa trong ngoài núp trong mắt không thấy được. Bây giờ Ngài Nan vừa mới chấp, nghĩa là mắt nhắm mở thấy tối thấy sáng. Cho nên đây Ngài Nan mới bạch Phật, A Nan mới bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay con lại nghĩa là suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ như sao? Cái thân của chúng sanh đây thì tạng phủ nó ở bên trong, rồi khiếu huyệt á nó ở bên ngoài. Tạng phủ tức là những cái tim gan rồi đó thì nó ở bên trong, rồi những khiếu huyệt là như là cái lỗ con mắt, lỗ tai, lỗ miệng rồi đó, thì vậy là những cái lỗ trống đó thì khiếu huyệt thì nó ở bên ngoài. Là có tạng á thì tức là tối, còn có khiếu á thì tức là sáng. Bây giờ tạng nó bên trong cho nên là có tạng á thì nó là tối, còn có khiếu thì nó là sáng. Cho nên nay con đối trước Phật mở mắt thấy sáng thì gọi là thấy bên ngoài, phải không? Mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, rồi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong. Thì cái nghĩa ấy là thế nào? tức là ở đây để ngài tránh cái kẹt, nghĩa là trong ngoài, ở trong là sao không thấy bên trong, thì ngài nói là bởi vì những cái tạng phủ đó nó bên trong mà mình không thấy, bởi vì tạng phủ nó là gọi là nó là tối, phải không? À, cho nên là như vậy thì khi mà thấy thấy tối đó gọi là thấy bên trong thôi, chứ không thể thấy nó được. À, còn giờ nhờ có những cái khiếu huyệt là trống, cho nên là nó sáng, cho nên mới thấy được bên ngoài. Bởi vậy khi mà thấy sáng gọi là thấy bên ngoài. À, tức là ngài nói rằng khi thấy tối đó gọi là thấy bên trong, còn thấy sáng gọi là thấy bên ngoài. Phải không? À, nhưng mà ở đây nghĩa ấy là thế nào? Đó, hỏi lại như vậy đó là biết không phải rồi. Tức là đó là suy đoán như vậy thôi, nhưng mà chưa chắc đúng. Cho nên còn hỏi lại không biết thế nào. Đó, thì đối với nhà thiền là ngay đó là biết rằng chưa phải rồi.